Nghe câu nói đầy ân tình, bảo muốn nhòi người ôm choàng lấy Kim, mà chàng tin rằng Kim sẽ không phản đối. Nhưng bảo cố phấn đấu dằn lại. Ngẫm nghĩ một lúc, bảo hỏi, em ở tầng thứ mấy? Lần đầu tiên bảo gọi Kim bằng em, rất thân ái, mà chính chàng không để ý. Kim đáp,
ngay lầu hai, đi bộ cũng được, khỏi cần dùng thang máy.
Bảo lại ngồi yên, những ngón tay ưu tư vỗ nhịp nhẹ nhẹ trên vô lăng. Kim hiểu ý.
Anh vòng xe lại đầu nhà, mình đi vô lối cửa hông. Phòng em ở ngay cửa, không ai nhìn thấy đâu, nhất là giờ này. Khiếp, sợ gì mà sợ.
Ánh mắt của Kim nhìn Bảo khác lạ lắm, rõ ràng biểu lộ những tính toán mờ ám đồng lõa với Bảo. Chàng gật đầu và mở máy xe, làm theo lời Kim chỉ dẫn. Hai người lấm lét nhìn trước trông sau, rồi kéo nhau chạy tọt vào phòng. Kim lắc đầu cười, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bảo và nói,
anh ngồi nghỉ một chút đi, làm gì mà sợ xanh mặt vậy. Chờ em một tí, em đi thay bộ đồ đưa ma này đã. Mùa hè mặc đồ đen nóng quá. Nè, mà nhớ ngồi im, nghĩ gì thì nghĩ tới em, đừng có nghĩ tới vợ đấy nhé.
Nàng mở tủ áo rồi đi vào phòng tắm. Bảo ngồi lại trên chiếc sofa bọc nhung màu xanh đậm, đưa mắt nhìn quanh khắp nhà. Một mình Kim ở đây thì vừa vặn, cái studio dành cho người độc thân, không có buồng ngủ riêng, một góc là nhà bếp, đối diện là nơi tiếp khách, ban đêm kéo sofa ra thành giường. Bảo nghe đồn, có thời Kim sống với một thanh niên Mỹ, con trai của người bảo trợ. Nhưng Bảo chưa bao giờ tò mò hỏi thêm chi tiết. Mà hỏi để làm gì khi chàng đã yên bề gia thất? Chuyện vụng trộm hôm nay xảy đến tình cờ ngoài dự tính của Bảo, và dĩ nhiên chàng cũng chỉ coi đó như một cuộc chơi ngắn hạn mà thôi. Chàng nghĩ có lẽ vì Kim đã từng ở với người ngoại quốc, cho nên cách cư xử của nàng tự nhiên hơn, bạo dạn hơn. Chàng đứng dậy tiến lại cửa sổ, nhìn thoáng bãi đậu xe phía sau, rồi với tay hạ tấm màn che xuống. Nghe tiếng cửa mở lạch cạch phía sau, Bảo giật mình quay lại, thấy Kim từ phòng tắm bước ra. Nàng đã thay áo thun trắng và cái jean màu xanh đậm phủ dài xuống gần mắt cá chân, giống như đồng phục của một trường đạo. Nàng bước lại bên sofa và kêu Bảo tới ngồi bên cạnh. Nét mặt Bảo vẫn còn lo âu lắm.
Đàn ông gì mà nhát quá vậy? Đã nhát mà lại còn thích ăn vụng.
Nàng nhớ lại mấy lần Bảo đón đứa con từ tay nàng, cố tình cọ sát bàn tay vào ngực nàng. Kim nhích lại gần hơn, chạm vào người Bảo. Bảo dạo dực ham muốn, nhưng mặt vẫn tái nhợt và ánh mắt toát ra vẻ lo âu bất ổn. Chàng nhớ lại hôm về chung taxi với Kim, chàng đã ngồi nép sát vào người Kim, thậm chí đặt hẳn một bàn tay lên đùi nàng mà nàng vẫn để yên, khiến Bảo vững tin là mình có thể tiến rất xa một cách an toàn. Chỉ tiếc là hôm ấy, quãng đường ngắn ngủi quá, hai người lại vướng đứa bé, thành ra Bảo chưa gỡ gạc được gì. Bây giờ chàng ngồi đây một mình trong căn phòng khép kín, cơ hội ngàn năm không nên bỏ lỡ. Tuy tự dặn mình như thế, nhưng chàng là gã ăn trộm tập sự, ra quân lần đầu, không thể không hồi hộp. Chàng ngồi yên như pho tượng bên cạnh Kim, một lúc sau mới hỏi một câu hết sức thừa thãi. Em ở đây một mình. Kim phì cười.
Anh hỏi kỳ thật, chứ mấy mình nữa, nếu không ở một mình, làm sao mà em dám dẫn anh về đây?
Nàng nhìn Bảo thấy tội nghiệp vì nàng nhìn thấu tâm trạng bối rối của chàng. Cho nên nàng cầm bàn tay lạnh toát của Bảo và tinh nghịch hỏi.
Này, anh trúng gió hay sao mà run lập cập như thế này? Đàn ông gì mà nhát vậy? Hay là em đi cạo gió cho anh nhé?
Bảo gượng cười, miệng đắng chát, không biết trả lời thế nào. Kim hạ giọng nói nhỏ hơn, chủ động nhập đề.
Anh Bảo này, em biết anh thích đặt tay lên ngực em lắm. Bữa nay em cho anh.
Vừa nói, nàng vừa đưa bàn tay Bảo lên, áp vào ngực mình. Qua lớp vải thun mỏng, cảm giác đê mê của da thịt chuyển lan rất nhanh, làm Bảo cực kỳ ngây ngất, và chỉ trong khoảnh khắc, chàng quên hết tất cả mọi lo âu, quàng tay ôm ghì lấy Kim, rồi đẩy nàng nằm ngửa trên sofa. Sau cuộc mây mưa cuồng nhiệt nhưng ngắn ngủi, Bảo bật dậy, mặc vội quần áo và giã từ. Lấy vợ mười mấy năm nay, chàng chưa bao giờ đi ngang về tắt, cho nên cảm thấy hết sức lo lắng. Đã thế, lúc ra bãi đậu xe ở Hồng Binh Đinh, đang lay hoay mở cửa, thì có gã thanh niên gọi tên chàng và chạy lại hỏi chuyện. Chàng không nhớ ra ai, chỉ lờ mờ đoán là một bệnh nhân của Nga gặp chàng trong những ngày đầu khi phòng mạch mới mở. Người đó hỏi, ủa anh Bảo, anh tìm ai ở Binh Đinh này vậy? Ở đây đông người Việt lắm, nhưng mà em quen hết trơn. Vì em là dân kỳ cựu mà. Anh kiếm ai? Chị Kim hồi đó làm thư ký cho anh cũng ở đây này, phòng 207. Phải anh kiếm chị Kim không? Những câu hỏi dồn dập, dù chỉ là vô tình, nhưng cũng làm Bảo bối rối vì có cảm tưởng người ta soi mói từng bước chân của chàng. Chàng ú ớ trả lời cho xong chuyện rồi chui vào xe, phóng đi như có người đuổi. Đến nhà, chàng vội chạy sang bên hàng xóm đón con, luôn miệng miệng nói sorry vì đã quá giờ hẹn đến hơn 2 tiếng. Bế con về, chàng lại nhận được điện thoại của Nga từ phòng mạch, nặng lời cật vấn bởi chính ông hàng xóm đã phun ra tìm Bảo.
Anh kỳ thật, không làm một việc gì cả, chỉ có coi con thôi mà cũng không nên thân.
Giọng Nga gay gắt cay độc, nhưng Bảo im lặng chịu đựng bởi tội chàng quá lớn. Chàng thay tã, rửa cho con, bắt nó ăn cereal, rồi dọn nhà và chuẩn bị bữa cơm chiều. Đứa bé ăn xong, Bảo ra phòng khách ngồi phịch xuống sofa, mắt mở trừng trừng nhìn qua cửa sổ. Đầu óc chàng quay cuồng hỗn độn, hình ảnh gã thanh niên bất ngờ gặp chàng ở sân nhà Kim ám ảnh mãnh liệt, làm chàng áy náy không yên. Gã là bệnh nhân của Nga, thì sớm muộn cũng có ngày gã vui miệng kể với Nga là Bảo đã đến đây. Chuyện ấy lỡ rồi thì đành vậy, nhưng vấn đề quan trọng là Bảo phải dứt khoát, không thể trở lại với Kim lần thứ hai, phải thuyết phục nàng để đôi bên cùng cắt đứt. Suy nghĩ một lúc, Bảo uể oải bước vào bếp, đứng làm cơm cứ lâu lâu, chàng lại thừa người ưu tư, tay cầm con dao không nhớ mình đang định làm gì. Đứa bé ngồi chơi ngoài phòng khách, ê a nói chuyện với con búp bê, lâu lâu cất tiếng gọi Bảo, mà chàng đãn trí đến độ không nghe thấy. Chàng nhớ tha thiết hình ảnh của Kim lúc nàng nằm ngửa trên sofa, đẹp như một bức tượng khỏa thân bày ra trước mắt. Nỗi dạo dực chưa kịp tan đi, thì ngay sau đó chàng lại hình dung ra nét mặt nghiêm khắc và tàn bạo của Nga nếu chẳng may mai kia nàng khám phá ra chuyện tày trời này. Bảo buông con dao, bước lại bàn ăn, kéo ghế ngồi, mặt ưu tư. Trò đùa này phải chấm dứt, nhất định phải chấm dứt, bởi sớm muộn gì rồi cũng có người biết. Vợ chồng chàng là những nhân vật tai mắt trong cộng đồng, không thể để xảy ra chuyện tai tiếng được. Chàng nắm tay, đấm mạnh xuống mặt bàn để tỏ dấu hiệu dứt khoát, rồi đứng dậy, vào bếp, nấu tiếp. Sáng hôm sau, Nga vừa ra phòng mạch thì Kim phun sang nhà Bảo. Chính Bảo cũng đang định gọi cho nàng, bởi đêm qua Bảo đã trằn trọc đến gần sáng, day dứt phấn đấu để đưa đến kết luận là không thể liên lạc với Kim được nữa. Canh bạc này lớn quá, không đủ can đảm rút chân ra thì có thể sẽ phải trả một giá rất đắt. Chàng vừa nói hello thì nghe giọng đùa cợt của Kim.
Tối hôm qua có nằm mơ thấy em không?
Bảo im lặng vài giây rồi nghiêm trang trình bày hết những suy nghĩ của mình. Gặp em anh hết sức xúc động. Gần em có một lần, nhớ em mãi mãi. Nhưng tiếc là anh đã có gia đình. Anh xin lỗi em. Mình nên cắt đứt để khỏi làm lụy đến người khác. Và nhất là để bảo vệ uy tín và tương lai của em. Mai kia em sẽ phải lấy chồng chứ. Không lẽ cứ sống như thế này mãi. Anh xin em quên câu chuyện xảy ra hôm qua, gạt anh ra khỏi trí nhớ của em. Anh rất là hối hận, anh xin lỗi em một lần nữa. Những lời trần tình của Bảo như một thau nước bất ngờ hắt mạnh vào mặt Kim, làm nàng lặng người không phản ứng kịp. Thằng đàn ông mất dạy này chỉ muốn lợi dụng nàng trong khoảnh khắc rồi buông rơi. Không thể đơn giản như thế được, nó sẽ phải đền tội. Kim sẽ tìm cách báo cho Nga biết Bảo đã ngoại tình để vợ chồng cắn xé nhau. Tạm thời thì nàng chưa nghĩ ra độc kế gì, cho nên cố lấy giọng bình thản chia sẻ với Bảo.
Anh tính vậy cũng phải. Từ nay em sẽ không liên lạc với anh nữa.
Bảo buông điện thoại thở mạnh, lòng chàng xao xuyến hỗn độn, vừa vui mừng vừa hối tiếc. Chàng đoán không sai, Kim đã quá quen với những cuộc tình ngắn hạn, những gặp gỡ qua đường trong chốc lát, rồi chia tay không vướng bận. Chàng chỉ mong có thế, chuyện hôm qua như một giấc mơ, đến rồi đi ngay, dù mãi mãi sẽ còn là một kỷ niệm đẹp trong đời. Chàng biết mình sẽ buồn, nhưng thời gian chắc chắn sẽ làm nhạt phai. Từ nay, chàng sẽ trở lại cuộc sống bình thường, ngày ngày an phận, giữ con cho vợ đi kiếm tiền. Hai tuần lễ trôi qua, hai tuần lễ Bảo chập chờn nung nấu hình ảnh nồng nàn của Kim trong tim, nhưng chàng cố quên cuộc phiêu lưu nguy hiểm ấy để đề phòng sóng gió. Chàng ở lì tại nhà, mặc cảm tội lỗi thúc đẩy chàng đoái công chuộc tội, ân cần săn sóc Nga.